Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 47. Vấn đề thứ 13. Người không hiểu đạo thường vô tình tạo duyên đọa lạc cho người chết. Ví dụ như cái vấn đề này đưa ra là để cảnh tỉnh những người chưa biết hộ niệm, những người chưa hiểu Phật Pháp, thường vô tình tạo cái duyên đọa lạc cho người thân của mình. Nhiều lắm chư vị ơi. Hôm trước mình nói những cái chướng duyên do chính cái tâm của mình đưa ra. Rồi hôm nay chúng ta nói là cái duyên đưa đến do chính những người thân, những người bên cạnh tạo ra cho mình khi lâm chung. Nhiều quá. Cho nên nếu mà những người không tin Phật Pháp, khi nghe đến những cái điều này cũng nên giật mình tỉnh ngộ. Chư Phật, chư Tổ vì muốn cứu chúng sanh cho nên các ngài thuyết kinh, giảng đạo, chỉ điểm cho chúng sanh con đường thoát nạn. Các ngài nói tới đắng mồm, đắng miệng. Nhưng mà vì chúng sanh không nghe. Vì thế cho nên vô lượng vô biên chúng sanh ngày ngày giờ giờ vẫn đi xuống tam ác đạo nhiều quá, chư Phật cũng đành rơi lệ, không biết cách nào cứu được. Cho nên xin thưa thực, con đường giải thoát Phật chỉ rành rành. Nhưng vì chúng sanh không hiểu cho nên vẫn cứ tiếp tục đi theo con đường đọa lạc, Phật cứu không được. Pháp môn hộ niệm Phật dạy rất là căn bản, chư Tổ nói rất là cụ thể và chúng ta còn khai thác rất là triệt để. Không biết là những người có duyên nghe đến có chịu để ý tin theo hay không. Mong chư vị nhớ đây là lời Phật dạy, đây là những nguyên tắc của chư Tổ để lại, của chư Phật, chư Bồ Tát nhắc nhủ chúng ta, chứ không phải là chính những người phàm phu như dự âm này suy nghĩ mà nói đến. Câu A: ôm nắm, tắm rửa, thay quần áo, làm hô hấp, lúc vừa tắt thở sẽ làm người chết bị đau đớn hải kinh mà đọa lạc. Đúng không chư vị? Quá đúng đi phải không? Phật nói rành rành phải không? Nhưng mà vì không biết chuyện này cho nên khi một người chết, người ta tới tắm rửa liền, thay áo thay quần liền. Rồi trong lúc mà chết đó vì thương tiếc cho nên vằn vọt cái thân xác lăn qua trở lại, ôm khóc níu kéo, vô cùng đau thương mà mình không hay. Chính vì người thế gian không biết cho nên cứ tưởng làm như vậy là để trút nỗi bi thương, để xóa tan sự đau đớn. Người thế gian không biết mà người tu hành chúng ta cũng không biết nữa thì hỏi cơ ngơi mà để cứu thoát chúng sanh ở đâu rồi? Chư vị nghĩ coi. Phải chăng là trong bao nhiêu đời kiếp qua, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng ta bị nặng quá nhiều, chỉ vì sự vô ý này chứ có gì đâu. Cho nên cái pháp hộ niệm, chư Tổ môi ra, chư Phật nói ra, dặn dò cho người nên hiểu một chút đạo. Hiểu cái đạo lý gì? Khi một người chết đi nhưng mà cái thần thức người ta không bao giờ chết, nó còn vướng mắc trong thân thể đó. Trong lúc đó cái thần thức nó trăn trở, nó tranh đấu với sự đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần để mà từ thoát ra. Vì mê mờ cứ bám chặt vào thân thể đó cho nên một lần thoát ra từng khúc xương, từng khúc tủy, đau đớn như dần vậy đó. Đau đớn kinh khủng lắm. Ấy thế mà còn đùng chạm vằn vọt vào thân thể tạo nên sự đau đớn kinh thiên. Chính vì thế mà vừa hải kinh vừa giận tức, chính những cái cảnh giới này, chính những cái tâm trạng này nó làm cho người ta bị đọa lạc nhiều lắm. Mong chư vị hiểu cho rõ mà tránh đi, nhất định đừng nên sơ ý nữa. Hô hấp, thay quần áo, tắm rửa, thoa son đánh phấn, chích thuốc rã thân, những cái hành động này vô cùng tàn bạo đối với người vừa chết mà chúng ta không hay. mong quý vị nhớ mà bỏ đi, đừng nên sợ ấy, mà tội nghiệp cho người ra đi, tội nghiệp cho chính người thân của mình. Vô cùng đau thương đấy. Câu B, than khóc kêu réo gây xáo trộn lúc lâm chung sẽ làm người chết bị rối loạn mà đọa lạc. Đúng không chứ vậy? Vô cùng đúng phải không? 101.000, 1.000.000 người trong quá khứ, khi ra đi, người nào thoát được cái cảnh này đây? Bây giờ chúng ta biết con đường giải thoát rồi, chúng ta mới khiêu ra những vấn đề này. Đây là những cái điều mà vô cùng tai hại mà thế gian không biết. Tỉnh bơ mà làm việc này, làm sao đây? Người ta cứ nghĩ là cái thân xác này là tất cả,
nên không chịu nghe lời Phật dạy.
Rồi đến lúc mình ra đi, con cái mình nó cũng làm như vậy, nó tưởng là thương mình, nhưng mà đó mình mới thấy bàng hoàng kinh hoàng. Trời ơi, trước đây ta làm mẹ ta cũng như vậy, bây giờ con ta nó làm ta cũng như vậy luôn. Kinh hoàng này nó trồng theo kinh hoàng khác, đọa lạc này trồng theo đọa lạc khác. Trùng trùng chúng sanh khi chết đi vào con đường đọa lạc. Tại vì sao? Tâm bấn loạn, tâm rối loạn, tâm hải kinh, tất cả những cảnh giới này nó hiển hiện ra trong tâm của người đó, nó đưa người đó đi vào cảnh giới đó mà không hay. Cho nên người biết đạo phải tạo sự an lành thanh tịnh cho người ra đi, và tốt nhất là thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, cầu mong A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn. Mong sao cho thần thức này nghe những cái câu A-di-đà Phật này, phát tâm niệm theo. 10 niệm tất sanh về Tây Phương Cực Lạc, thành Bồ Tát Bát Thối, thoát tất cả những cảnh sanh tử luân hồi, thoát tất cả những cảnh đọa lạc, để thành đạo vô thượng. Ấy thế mà chúng sanh không biết đến, không người để ý, chúng sanh vẫn cứ tiếp tục ngoan cường trong những cái u mê của mình, không chịu nghe lời Phật dạy, cứ tạo cho nhau những cảnh vô cùng đau khổ mà không may. Cho nên hiểu được như vậy, xin chư vị giật mình tỉnh ngộ, sám hối tất cả những cái sai lầm gì của quá khứ để cứu người thân. Còn nếu tiếp tục ngoan cường, bướng bỉnh, chịu thua, cùng dắt nhau đi xuống hầm lửa để chịu thiêu đốt ngàn vạn kiếp đau khổ vô cùng. Câu C, giết hại sinh vật đãi đằng, cúng tế vong linh, làm cho người chết bị nạn càng nặng nề hơn. Đúng không chư vậy? Có một lần giám chí đọc một lá thư của một người. Người đó chú tâm là gửi cho chính Diệu Âm mà không biết Diệu Âm ở đâu, viết bằng tay mới gửi cho một đứa em. Một năm sau như vậy thì lá thư đó mới tới được tay. Đọc lá thư đó mà ngỡ ngàng, vô cùng bàng hoàng. Tại sao trên thế gian này, đến cái thế kỷ 20-21 rồi mà vẫn còn những tệ nạn lạ lùng vô cùng? Có nghĩa là trong cái gia đình của một người nào, khi có một người chết thì cả làng đó họp lại, bắt cái nhà chết đó phải đãi 50 mâm, 100 mâm, 200 mâm hay 300 mâm, tùy theo điều kiện giàu khó của gia đình đó. Chưa nghĩ nghĩ coi, một mâm còn phải có rượu, thịt, tôm, cua gì đó đầy đủ. Chứ vị thấy không? Vì một miếng ăn tồi tàn mà con người tạo ra những cảnh tệ hại vô cùng đáng thương. Chính cái quyển sách khuyên người niệm Phật số 4, chỉ vì một cái lá thư đó mà dám viết thành một quyển sách, mà mới viết cái nửa quyển người ta in ra mất thôi, dám cũng ngừng luôn. Đây là những cái tệ hại vô cùng đáng thương của người thế gian. Giết hại sinh vật đãi đằng, cúng tế vong linh. Vong linh nào mà thèm ăn cái món thịt đó? Chỉ vì mê muội thèm miếng thịt của con vật mà lúc ra đi bị chúng sanh vây quanh hãm hại, cho đến cùng nhất định đưa cái người này đi xuống tam ác đạo để mà trả thù đòi nợ. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sát hại sinh vật nữa, là nợ càng thêm nợ, tội càng thêm tội, chướng càng thêm chướng, làm sao mà gỡ nạn cho được? Oan oán chập trùng, biết bao giờ mà gỡ ra? Chư vị phải nhớ, sát hại sinh vật nó có trực tiếp sát hại. Vì mình mà con vật nó chết, mình muốn chúi người ta làm câu chuyện đó, mình vui mừng khi thấy con vật nó chết, tất cả đều là tội sát sanh. Tội sát sanh đưa đến cái nạn oán thân trái chủ kinh hoàng mà thế gian không hay. Chính vì thế mà xin cho vị hiểu được đạo rồi, kiêng cử sát sanh một chút. Đừng nên sát sanh nhiều quá mà sau cùng chính mình bị nạn. Nạn ấy cũng là nhân quả của chính mình. Mong cho vị chú ý đừng nên làm như vậy. Tội nghiệp cho chính mình mà tội nghiệp cho chúng sanh. Không tốt, không tốt. Câu D. Sợ bị trùng tan, nhét gạo nếp vào miệng, vân vân. Tin dị đoan mê tín chạy theo tập tục sai lầm của thế gian, khiến cho người chết bị nạn. Đúng không chư vị? Nhiều quá, kê khai ở đây cái mấy mục thôi. Chứ còn nếu mà khui ra, khui biết chừng nào chết chuyện này đây. Cho nên khi nghe những chuyện này, chư vị mới bắt đầu giật mình đi. Tu hành là phải biết giật mình. Một lần giật mình thì gọi là một lần tỉnh ngộ đấy. Ngộ ra đi để mà tìm đường thoát. Không ngộ ra đi Phật cứu không được. Tất cả đều do chính mình ngộ hay mê mà thôi. Mê cứ tiếp tục mê, Phật cứu không được. Ngộ ra đi, một lần giật mình là một lần ngộ. Cứ ngộ từng chút đi. Lấy cái tiểu ngộ này mà làm cái đại ngộ sau cùng, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sợ bị trùng tan. Thế gian thường đưa ra vấn đề trùng tan. Trong nhà Phật không nói chuyện trùng tan. Trùng tan là gì? Là người ta đưa cái thuyết rằng là một người trong gia đình khi chết đi, gặp cái ngày giờ gì đó thì cái linh hồn của người chết đó trở về bắt những người trong gia đình đó chết theo. Nhất là những người con trưởng, những người cháu trưởng chết theo. Đây là cái thuyết từ đâu ra không biết, mà ở Việt Nam có những chuyện này. Xin thưa với chư vị, Phật dạy nhất thiết duy tâm tạp. Nếu mà chúng ta sợ rằng là cha chúng ta chết về bắt chúng ta chết theo, thì chư vị sẽ tìm bùa, tìm ngải, tìm chú gì yếm làm sao chứ cái linh hồn của cha mình bị đọa vào cái chỗ nào đó tuyệt đối không được trở về thăm gia đình nữa. Trong khi người cha của mình chịu nạn, mình lại tìm bùa, tìm ngải, tìm thầy pháp gì đó bắt cha mình phải nhốt vào trong cái chỗ nào đó để mà không thể nào trở về thăm gia đình nữa. Vậy mà thế gian cũng cho là hiếu, vậy mà thế gian cũng cho là nghĩa. Mà xin thưa với chư vị, làm sao mà một người đọa lạc lại có thể trở về bắt một người đang sống chết đi, trong khi nhà Phật chúng ta không bao giờ có cái chuyện đó. Thân mạng này đã có định mệnh do cái nhân quả của họ đã tạo ra từ trước, không ai có quyền bắt làm như vậy cả. Một vị đại quý vương cũng không được làm như vậy. Mà tại sao mà thế gian đưa ra những chuyện như vậy? Để dọa cho con cháu mới mất hồn mất vía lên, tán nưỡng kinh hồn lên. Hãy sợ cái gì sinh ra cái đó, nghĩ cái gì sinh ra cái đó. Một người mà bị hù dọa ngày ngày đêm đêm, từng ngày bị hù dọa như vậy, làm sao người ta không sống trong kinh hoàng? Làm sao người không có xảy ra vấn đề? Đó hoàn toàn chỉ là cái tâm lý tệ hại sinh ra như vậy mà thế gian cũng chạy theo. Cho nên mong cho vị, chúng ta phải tin chánh pháp mới được. Nói một lời nào phải nói chánh pháp. Không thể vì một cái gì mà chúng ta uống trong cái lưỡi lại, nói sai là được. Cho nên khi học Phật rồi, chúng ta phải tin Phật vững vàng. Nếu sợ ma sợ quỷ, cứ niệm câu A-di-đà Phật lên, thành tâm niệm lên, coi chừng một tiếng niệm Phật quang minh phát ra 40 dặm, cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh. Chúng ta đi theo A-di-đà Phật vãng sanh về Tây Phương. Tại sao chạy theo con đường ma quỷ làm chi mà bị nạn như vậy? Mong cho vị hiểu được như vậy. Tất cả những hiện tượng gì của thế gian, nhét gạo nhét nếp vào biển, đem bó tiền trong tay, những chuyện dị đoan mê tín tập tục sai lầm của thế gian, chỉ khiến cho người chết bị đọa lạc, đam mê vào đó tiếp tục con đường đọa lạc rồi đọa lạc. Biết bao giờ mà cứu được một người đây? Tại sao vậy? Chỉ vì mê không chịu ngộ mà thôi. Mong chư vị ngộ ra, quyết định niệm Phật trở về Tây Phương là con đường chánh pháp giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.